Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 7. Phí Cảnh Trì trở về kinh thành, mang theo cả Tạ Ninh. Tạ Ninh giờ đây không còn khoác bộ quân phục giả nam trang nữa, mà đã thay bằng bộ y phục nữ tử thướt tha. Hắn đưa nàng về phủ, sắp xếp nàng ở tiểu viện riêng biệt, gây náo động không nhỏ trong phủ. Đám nha hoàn bàn tán râm ran. Tạ Ninh cô nương đã mang thai, tướng quân lại vừa nghe được những tin đồn về phu nhân. Vị trí chính thê của phu nhân, e rằng khó mà giữ nổi. Sau khi vào phủ, Phí Cảnh Trì không màng đến ai, trực tiếp xông vào phòng của ta. Khi ấy, ta đang thu dọn hành lý, chuẩn bị sẵn sàng cho việc bị hiu. Hắn đẩy mạnh cửa, bước vào, ánh mắt đỏ ngầu, hỏi dồn dập. Tần Âm, những lời đồn bên ngoài là thật sao? Ta điềm nhiên đáp, giọng lạnh nhạt. Là thật, nếu muốn, cứ viết hiu thư đi. Phí Cảnh Trì không tin nổi vào tai mình, lắc đầu liên tục. Không thể nào, nàng làm sao có thể phản bội ta? Từ khi kết hôn, ngoài ta ra, nàng chưa từng chạm vào người nam nhân nào khác, đúng không? Ta bình thản nói. Nếu không tin, người cứ đến kỹ viện hỏi thăm. Chẳng phải lời đồn đã lan khắp kinh thành rồi sao? Hắn lao tới, đẩy ta ngã xuống giường, cánh tay ghì chặt, ánh mắt tràn ngập nỗi nghi ngờ và tức giận. Nếu nàng nói vậy, để bản tướng quân tự kiểm chứng. Hắn kéo y phục của ta, định dùng cách thô bạo để xác minh sự trong sạch. Ta vùng vẫy thoát ra, rút từ trong tay áo chiếc khăn tay thêu hoa đường vi, giơ lên trước mặt hắn. Không cần thử, đây là chứng cứ. Ta đã không còn là người trong sạch nữa. Ánh mắt Phí Cảnh Trì tối sầm lại, khi nhìn thấy chiếc khăn tay, hắn như bị đâm trúng tim. Cả người hắn run rẩy, đôi mắt đỏ rực vì giận dữ. Hắn gầm lên. Nàng dám phản bội ta, bản tướng quân sẽ giết chết nàng. Nói rồi, hắn rút dao găm bên hông ra, đặt lên cổ ta. Con dao này là vật gia truyền của gia đình hắn. Từng được phụ thân ta giao lại cho Phí lão tướng quân. Năm xưa, chính nhờ con dao này mà Phí Cảnh Trì thoát khỏi một trận chiến sinh tử. Vậy mà hôm nay, hắn lại dùng chính con dao ấy để đe dọa mạng sống của ta. Ta nhắm mắt, tuyệt vọng chờ đợi. Nhưng cuối cùng, hắn không nỡ xuống tay. Con dao găm rơi xuống đất, phát ra tiếng leng keng chói tai. Nàng không giữ đạo làm thê tử, bản tướng quân cũng không cần phải thương tiếc nàng nữa. Dứt lời, hắn thô bạo kéo đai lưng, đè ép ta xuống giường, định dùng sức mạnh để đoạt lấy mọi thứ. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên. Giọng nói ngọt ngào của Tạ Ninh truyền vào từ bên ngoài. Tướng quân, ngài có ở trong đó không? Tỷ tỷ, Ninh Nhi có chuyện muốn nói với ngài. Tạ nhân cơ hội đẩy Phí Cảnh Trì ra, ngồi dậy chỉnh lại y phục, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh. Hắn chỉ có thể hậm hực đứng lên. Ánh mắt u tối nhìn ta, rồi bước ra ngoài gặp Tạ Ninh. Phí Cảnh Trì ôm lấy Tạ Ninh, nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng và đầy xa cách. Tạ Ninh tỏ vẻ e lệ, khẽ liếc ta một cái, rồi cười nói với giọng đầy ẩn ý. Tỷ tỷ có vẻ sắc mặt không tốt. Tướng quân vừa rồi không phải đã làm khó tỷ tỷ chứ? Phí Cảnh Trì cau mày, nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh, đáp. Ninh Nhi, nàng nói gì vậy? Không có chuyện gì cả. Tạ Ninh làm ra vẻ đáng thương, nhưng nụ cười trên môi lại ẩn chứa sự giễu cợt. Vừa rồi lão phu nhân sai người gọi tướng quân và tỷ tỷ đến, bảo rằng muốn xử lý tỷ tỷ theo gia pháp. Tướng quân không định ngăn cản sao? Phí Cảnh Trì quay đầu, ánh mắt nhìn ta trở nên băng lãnh. Hắn cất giọng trầm thấp, mang theo sự phẫn nộ. Thẩm Tần Âm, nàng thực sự làm bản tướng quân quá thất vọng. Bản tướng quân thà mất đi thê tử, nhưng tuyệt đối không hưu thê. Hắn nhấn mạnh từng chữ, như một lời tuyên bố tàn nhẫn. Phí Cảnh Trì thà rằng mất đi thê tử, chứ không bao giờ hưu thê. Lời nói ấy, như một lưỡi dao sắc nhọn cắm vào tim ta. Hắn thà để ta sống như một cái bóng trong gia tộc này, bị giày vò, chứ không chịu buông tha cho ta. Tạ Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng khuyên nhủ. Tướng quân đừng làm mất hòa khí. Tỷ tỷ dù có chút hồ đồ, nhưng sau khi chịu gia pháp xử lý, chắc chắn sẽ thay đổi. Phí Cảnh Trì ôm lấy Tạ Ninh trong lòng, không buồn nhìn ta thêm lần nào nữa. Hắn lạnh lùng nói. Mau đi nhận hình phạt của mình đi. Đây là hậu quả mà nàng tự chuốc lấy. Bản tướng quân không che chở nàng được nữa. Ta đứng yên, ánh mắt không chút dao động, bình thản đáp lại. Các người cứ đi trước đi, ta sẽ đến sau. Ta biết rõ, dù bản thân có làm gì, ta cũng không thể thay đổi được cái nhìn của Phí Cảnh Trì. Nhưng lòng ta đã chết từ lâu, còn gì đáng sợ hơn nữa. Hắn và Tạ Ninh rời đi, để lại một khoảng không tĩnh lặng. Ta khẽ nhếch môi cười nhạt. Dẫu phải chịu thêm bao nhiêu khổ sở, ta cũng quyết không để những kẻ ấy có được một ngày yên bình. 8. Sau khi Phí Cảnh Trì và Tạ Ninh rời đi, ta lập tức nhặt lấy con dao găm, cầm theo mọc bội, lén trèo tường ra khỏi phủ. Ta thuê một con ngựa, không ngừng nghỉ lao thẳng về phía hoàng cung. Đến nước này, chỉ có Chu Trạch Diễn mới có thể cứu ta thoát khỏi vòng xoáy đau khổ này. Đứng trước cửa cung, ta giao mọc bội cho lính gác và nhờ họ bẩm báo lên Chu Trạch Diễn. Trong lúc chờ đợi, lòng ta như lửa đốt. Mãi đến một chén trà sau, ta mới được lính gác dẫn vào trong cung. Ta được đưa đến ngự thư phòng, nơi Chu Trạch Diễn đang phê duyệt tấu chương. Ta bước lên hành lễ. Thần phụ bái kiến bệ hạ. Chu Trạch Diễn buông tấu chương, ngẩng lên nhìn ta, nhẹ giọng nói. Miễn lễ. Ánh mắt hai chúng ta giao nhau, cả hai đều bất giác đỏ mặt. Ta nhớ lại chuyện đêm qua, lòng không khỏi rối bời. Người nam tử đêm qua rốt cuộc là ai? Lý trí bảo ta không thể là Chu Trạch Diễn, nhưng khi đối diện ngài, ta lại không ngăn được những hình ảnh mơ hồ ùa về. Còn Chu Trạch Diễn, ánh mắt ngài có chút trầm ngâm, không biết ngài đang nghĩ gì. Rất nhanh, ngài khôi phục dáng vẻ uy nghiêm thường thấy. Trẫm ban ngọc bội cho nàng đến đây vì điều gì? Ta lấy hết can đảm, dâng lời thỉnh cầu. Bệ hạ từng ban cho thần phụ một ngọc bội, nói rằng chỉ cần thần phụ có yêu cầu, ngài sẽ chấp thuận. Nay thần phụ khẩn xin bệ hạ hạ trì, để Phí Cảnh Trì hưu thần phụ. Chu Trạch Diễn bước xuống từ án thư, đến gần ta, đưa tay đỡ ta đứng dậy. Tần Âm, nàng đã nghĩ kỹ chưa? Ta ngẩng lên, trong lòng thoáng bối rối. Sao bệ hạ lại hỏi vậy? Ngài nhìn thẳng vào mắt ta, ánh mắt như muốn soi thấu mọi tâm can. Trẫm muốn biết, nàng có thật sự chắc chắn về quyết định này hay không? Ta hít sâu một hơi, bình tĩnh đáp. Từ trước đến nay, thần phụ chưa bao giờ chắc chắn hơn. Cuộc hôn nhân này chẳng còn gì ngoài đau khổ. Những gì thần phụ từng cho rằng là tình cảm, nay đều tan biến. Ta dừng lại một chút. Rồi tiếp tục. Phí Cảnh Trì từng là ân nhân cứu mạng của thần phụ, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc thần phụ phải lấy ơn nghĩa làm tình cảm nam nữ. Giữa thần phụ và hắn vốn dĩ không có tình yêu, chỉ có sự giam cầm. Thần phụ không muốn lãng phí thêm cuộc đời mình để tranh giành với những nữ nhân khác hay sống trong cảnh oán hận. Xin bệ hạ giúp thần phụ được giải thoát. Giọng nói của ta tuy nhẹ nhàng, nhưng từng chữ đều chắc nịch và dứt khoát. Chu Trạch Diễn gật đầu, ánh mắt ngài thoáng vẻ tán thương. Nếu nàng đã suy nghĩ thông suốt, trẫm sẽ đồng ý. Lời ngài vừa dứt, ta còn chưa kịp nói lời cảm tạ thì bất ngờ cảm nhận được vòng tay ấm áp ôm lấy eo mình, kéo ta vào lòng. Sự gần gũi bất ngờ này khiến ta hoảng loạn, chưa biết phản ứng ra sao, chỉ có thể nhìn ngài với ánh mắt bối rối. Chu Trạch Diễn cúi đầu, ánh mắt tràn đầy sự dịu dàng pha lẫn ý tứ khó lường. Khiến tim ta đập loạn nhịp. Ta ngả người ra sau, cố gắng giữ khoảng cách với Chu Trạch Diễn. Bệ hạ, xin hãy buông thần phụ ra. Ngài đang làm gì vậy? Nhưng Chu Trạch Diễn không hề lùi bước, ngược lại còn cúi xuống, tạo thành tư thế áp chế. Giọng nói trầm thấp của ngài vang lên bên tai ta. Từ nay về sau, có thể đổi cách gọi không? Ví dụ như, gọi chấm. Gọi chấm. Ta sững sờ, trái tim bỗng chốc đập loạn nhịp. Khoảng cách giữa ta và ngài quá gần, Mùi hương long diên đặc trưng của ngài xộc thẳng vào khứu giác, khiến đầu óc ta choáng váng. Ta không thể kìm nén được dòng ký ức tràn về. Mùi hương này cũng chính là mùi hương mà nam tử đêm qua mang theo. Chỉ có long diên hương được dùng cho hoàng đế. Hình ảnh mờ ảo của đêm qua dần trở nên rõ ràng hơn khi ngài nghiêng đầu, thì thầm bên tai ta. Tần Âm, trẫm vẫn luôn ở đây. Trên đời này, chỉ có Chu Trạch Diễn mới tự xưng là trẫm. Ta kinh hãi nhìn ngài, một ý nghĩ kinh động lướt qua đầu. Nam tử đêm qua, thực sự là Chu Trạch Diễn sao? Đôi mắt của ngài nhìn ta, dịu dàng mà đầy thâm tình, rồi môi ngài hạ xuống, đặt lên môi ta một nụ hôn nhẹ. Khoảnh khắc ấy, tất cả những gì ta cố quên đi về đêm qua bỗng ùa về rõ ràng như thực tại. Mỗi hành động, mỗi cử chỉ dịu dàng ấy đều khẳng định rằng ngài chính là người đêm qua. Tim ta như bị cuốn vào một vòng xoáy không thể thoát ra, vừa hoảng hốt, vừa rung động không thôi.